Chương 17, gặp trộm Yến Nương theo một nha đầu đi từ cửa phụ của Lậu Thê Phượng vào sân sau, sau đó cùng nàng ta đi tới một gian nhà vắng vẻ. Nha đầu đó bưng mấy đĩa điểm tâm tới, cười nói với nàng, hôm nay cô ra ngoài làm ít việc, vẫn chưa về. Bà dặn nếu cô nương tới thì cứ ngồi chờ ở đây trước, không tới một canh giờ nữa, bà sẽ vệ nương nương cầm, lấy một miếng bánh đậu xanh, đưa lên miệng khẽ cắn một miếng, sau đó cười nói, quả nhiên đồ của hoa cô, đều là thượng phẩm. Điểm tâm này thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng thật ra lại được làm từ mỡ trâu thượng hạng, ăn không hề ngán, đúng là quý hiếm. Nhà đầu lập tức cảm thấy đắc ý, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói, cô nương cứ nói đùa, nhưng chắc là cô cũng nghe nói rồi đấy. Mạng lưới giao thiệp của cô nhà chúng ta rất rộng, thậm chí còn quen biết không ít người trong triều đình, nên có yêu cầu cao trong việc ăn uống cũng là điều đương nhiên. Tất nhiên rồi, Yến Nương phụ họa theo, ta tự đợi ở đây là được rồi. Lậu Thê Phượng nhiều công lắm việc, cô nương đi làm việc đi tiểu nha đầu cúi chào, sau đó xoay người lại đi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát đã khuất sau những đình trại uốn lượn vòng quanh trong lầu cát. Yến Nương đứng lên quan sát xung quanh, gian phòng này không lớn nhưng lại được bày biện vô cùng hoa lệ. Những tấm tơ lụa điểm xuyết hoa vàng được treo đầy trong phòng, làm mặt tường trở nên vô cùng nổi bật và lộng lẫy. Đồ vật trang trí cũng hết sức xa hoa. Một cái bình sứ lọ nung ru lớn bằng cây nấu được đặt trên một chiếc bàn gỗ khảm ngọc đầy tinh xảo. Trong bình cắm đầy những bông hoa xuân, cánh hoa nhẹ buông ra theo làn gió đang khẽ thổi vào từ cửa sổ. Bức tường trắng bao quanh cửa sổ. Hàng liễu xanh rủ xuống, cả khoảng sân vô cùng nguy nga lộng lẫy, tào nhã quý phái, sáng lấp lánh. Dường như Yến Nương đã bị khung cảnh đẹp đẽ trong sân hấp dẫn, nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng và đi sâu vào trong sân. Nàng đi qua thủy hoa môn và phát hiện phía trước là một hòn non bộ lớn, những cây mây rừng vươn ra ngoài hang đá và bao lấy cả ngọn núi. Từng chiếc lá cây màu xanh đậm chìa ra ngoài, từng hòn non bộ chui ra khỏi mặt đất, cao lớn sừng sững. Những viên đá kỳ quái lởm chởm như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Để đưa được những viên đá to này lên đây thì phải tốn không ít công sức đấy nhỉ. Huống chỉ còn phải dựng từng cục tạo thành một ngọn núi. Hoa cô này đúng là thần thông quảng đại. Còn sửa sân sau của mình trở nên xa hoa như thế này, Yến Nương nghĩ thầm. Tầm mắt lại bị một cái hang động ở góc tây nam của hòn non bộ thu hút. Cái hang này cao khoảng 2 thước, chỉ đủ để một đứa bé chui vào. Còn người lớn thì có lẽ phải bò mới có thể vào được. Cành cây trong hang vươn ra bên ngoài hệt như xúc tu của quái thú. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Cánh mũi Yến Nương khẽ phập phồng. Sau đó khóe miệng lập tức hiện lên một nụ cười khó nắm bắt. Nàng đi về phía cửa động, nằm sấp xuống và nhìn vào bên trong. Ngón tay nàng chạm vào vách tử đầy hơi nước trong động, sau đó cúi gập người chui vào. Bên trong động rất tối, hơn nữa thỉnh thoảng lại có một viên đá nhọn hoắt sắc bén nhô ra, không cẩn thận là sẽ bị cứa rách đầu. Nhưng chẳng mấy chốc, dường như Yến Nương đã hoàn toàn thích ứng được với bóng tối. Nàng tiến thẳng về phía trước theo hang đá quanh co, cơ thể uốn lượn như một con rắn. Sau khi đi được khoảng 100 bước, trong động dần dần trở nên rộng rãi, nước trên đỉnh động nhỏ xuống mặt đất khiến bọt nước nhỏ văng lên. Yến Nương dừng lại, nàng ngẩng đầu lên và phát hiện dường như trên vách đá có thứ gì đó đang nhẹ nhàng ngọ quậy. Hai mắt nàng hiếp lại thành một đường chỉ, cuối cùng cũng thấy rõ những thứ đang ẩn náu trong bóng tối đó. Chúng rất mềm mại và có thể đàn hồi. Trên cơ thể dính nhớp còn mọc những cục gì đó, đầu của chúng rất nhọn, bên ngoài được bao phủ bởi lớp vỏ đen bóng. Đôi mắt cũng đã bị thối chảy và dín chặt vào đầu, giống như những đống dịch nhầy màu trắng. Mùi hôi thoang thoảng xuất hiện ở cửa hang đã lên đến đỉnh điểm ở đây. Đó là mùi hôi thối của xác thịt đang thối rữa. Thứ mùi chỉ có thể tỏa ra từ dạ dày của một người đã chết. Còn quay vật ghê tởm, Yến Nương nói với vẻ mặt vô cảm. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một chiếc khăn hình vuông. Ánh sáng bạc từ chiếc khăn tay lập tức chiếu sáng hang động như ban ngày. Vừa định ném chiếc khăn lên phía đỉnh đầu, nàng chợt nghe thấy một tiếng hít thở yếu ớt chuyển đến từ bên cạnh. Nàng nheo mắt quét về phía phát ra tiếng, đang định đi tới đó thì chợt nghe thấy tiếng hét liên tục vang lên bên ngoài hòn non bộ. Đừng để hắn chạy mất, nhanh lên, mau bắt lấy hắn. Yến Nương cất khăn tay và chạy ra khỏi sơn động nhanh như chớp. Nàng nhìn thấy một nhóm người đang chạy tới từ xa tới, bèn định quay người trở lại căn phòng lúc nãy. Nhưng mới vừa đi được vài bước thì đột nhiên nàng vọt về phía trước và tóm lấy một bóng người trốn sau hòn non bộ, Trình đại nhân. Sau khi thấy rõ người trong trang phục người hầu và đôi mũ che nửa khuôn mặt, Yến Nương nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ áo hắn. Sao lại là ngài? Trình Mục Du cũng hơi sững sờ, lập tức làm dấu ra hiệu im lặng với nàng. Sau đó chỉ chỉ đường mòn trước mặt, Yến đương nghiêng đầu nhìn, thì thấy cơ thể to lớn của Hoa Cô đang vượt qua tầng tầng lớp lớp hoa cỏ, đồng thời còn dẫn theo một toán người vội vàng đi về phía họ. Yến đương liếc nhìn Trình Mục chú ý bảo hắn trốn kỹ sau hòn non bộ, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, vẻ mặt lại hờ hững như cũ. Nàng sửa sang lại mái tóc dính đầy mồ hôi và đi ra nghênh đón Hoa Cô đang đi tới. Hoa Cô, bà về rồi. Hoa Cô, bà về rồi. Ta chờ lâu đến mức đã ngắm hết phong cảnh trong sân này rồi đấy. Yến cô nương thấy Yến nương bất thình lình xuất hiện trước mặt mình, Hoa Cô không khỏi giật mình, nhưng lại lập tức nở một nụ cười đạo mạo. Chắc cô đợi lâu rồi nhỉ, không lừa gạt gì cô. Đáng lẽ ta đã về rồi, nhưng không ngờ lại gặp phải trộm trong vườn. Đã vậy còn không chỉ một tên. Bà ta vừa nói vừa nhìn ra phía sau Yến nương. Vừa nãy cô nương có nhìn thấy hai tên trông giống kẻ sai vặt mặc áo màu lam không? Không, Yến nương lập tức thốt ra mà không cần suy nghĩ. Tên trộm nào ăn gan hùng mật gấu thế, dám tới trộm đồ của lầu Thê Phượng giữa ban ngày ban mặt như vậy. Dường như Hoa Cô vẫn chưa yên tâm, bà ta lại nhìn ra sau lưng Yến nương. Thật sự không nhìn thấy chút bóng người nào, lúc này mới dặn dò người phía sau, bảo chúng lục soát cẩn thận. Vừa rồi rõ rõ đã nhìn thấy hai người, nhớ kỹ, cho dù có phải lật tung cả nơi này, lên thì cũng phải tìm ra hai kẻ đó cho ta, nghe thấy chưa? Nhóm người kia lập tức gật đầu như gà mổ thóc, rồi vội vàng rời đi. Yến nương nhìn khuôn mặt mập mạp của Hoa Cô canh một nhún bèn khe cười bảo, nghĩ lại thì chưa chắc đã là trộm, cũng có thể là mấy đứa con nít đang trong độ tuổi tinh lực dồi dào chăng. Chắc là từ lâu đã nghe nói về các cô nương của lậu Thê Phượng, nên mới tới đây nhìn trộm một chút. Thấy vẻ mặt của Hoa Cô đã dịu lại, nàng bèn nói tiếp, nếu thật sự muốn bắt chúng thì phải lập tức khóa kín cửa lầu chính lại, nếu không chúng sẽ nhân cơ hội trốn ra từ đó, vậy thì sẽ không tiện giống trống khua chiêng đuổi theo nữa.